thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Những Thật Thời Chiến của chị nữ tu Maria Lucia do linh mục Louis Condor phụ trách hồ sơ xin phong chân phước cho Francisco và cha chúng ta, do hội thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyễn Phan, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Tâm.
Hồi ký thứ nhất. Anh tục qua Chachita.
Trong xóm chúng con, có một người đàn bà lúc nào cũng lai mạ chúng con, mỗi khi thấy mặt. Một hôm chúng con gặp bà ấy, trong lúc bà đang từ một tủ quán đi ra. Có lẽ mới uống rượu xong. Vẫn chưa vừa lòng với những lời lăng mạ, bà còn làm dữ hơn. Khi bà đã ngưng, cha Santa nói với con:
chúng ta phải cầu xin với Đức Mẹ và rất nhiều hy sinh cho bà ấy được hồi tâm. Bà ấy đã nói nhiều lời tội lỗi, mà nếu bà không đi xin tội, có lẽ là bà ấy sẽ phải xuống quả ngục.
Mấy ngày sau, chúng con chạy ngang qua cửa nhà bà này. Tự nhiên, cha Santa đứng lại như trời trồng, quay lại và hỏi:
khoan đã, có phải ngày mai là ngày chúng ta được gặp Đức Mẹ không?
Đúng rồi.
Như vậy thì chúng ta đừng chơi nữa. Chúng ta có thể dâng hy sinh này để cầu nguyện cho những người tội lỗi được an năn trở lại.
Không biết là có người đang quan sát mình. Em giơ hai tay lên, mắt ngước lên trời và dâng lời cầu nguyện. Người đàn bà lúc đó đang lén nhìn chúng con qua lỗ hổng trên vách tường của nhà bà. Bà đã kể lại cho mẹ con nghe sau đó rằng, khi bà thấy những gì cha Santa đã làm, nó gây một ảnh hưởng sâu đậm trong tâm hồn bà, và bà không cần thêm một bằng chứng nào khác nữa để tin thật việc Đức Mẹ đã hiện ra. Từ lúc đó, không những bà không lăng mạ chúng con nữa, mà còn luôn xin chúng con cầu nguyện cùng Đức Mẹ để tội lỗi của bà được tha thứ. Một hôm, có một người đàn bà đang bị một chứng bệnh nguy hiểm hoành hành, đến gặp chúng con. Bà khóc lóc quỳ xuống trước mặt cha Santa và xin em cầu nguyện Đức Mẹ chữa bệnh cho bà. Cha Santa bối rối khi thấy một người quỳ gối trước mặt em như vậy, liền giơ đôi tay run rẩy để đỡ bà đứng dậy. Khi thấy rằng em không đủ sức để làm chuyện này, em cũng liền quỳ xuống và cùng bà ấy đọc ba kinh kính mình. Em xin bà đứng dậy và quả quyết rằng Đức Mẹ sẽ chữa bệnh cho bà. Sau đó, em tiếp tục cầu nguyện mỗi ngày cho bà ấy, cho tới khi bà trở lại những ngày sau đó để cảm ơn Đức Mẹ đã chữa bệnh cho mình. Trong một dịp khác, có một người lính đến khóc lóc như một đứa trẻ. Ông vừa nhận được lệnh phải ra chiến trường, mặc dầu vợ ông đang nằm trên giường bệnh và ông còn ba đứa con nhỏ. Ông cầu xin hoặc là cho vợ ông được khỏi bệnh, hoặc là lệnh ra trình diện được bãi bỏ. Cha Santa mời ông cùng lần chuỗi mân côi với em, và rồi nói cùng ông rằng:
ông đừng khóc nữa. Đức Mẹ rất nhân từ, chắc chắn Mẹ sẽ ban cho ông những ơn ông đang xin.
Từ lúc đó, em không bao giờ quên người lính của em. Sau mỗi chuỗi mân côi, em luôn đọc thêm một kinh kính mừng để cầu nguyện cho ông. Ít tháng sau, ông đến cùng với vợ và ba đứa con nhỏ để cảm ơn Đức Mẹ đã ban cả hai ơn cho ông. Vì buổi chiều trước ngày phải ra trình diện, ông bị lên cơn nóng sốt nên đã được miễn dịch. Còn về phần vợ ông nói bà ấy đã được phép lạ của Đức Mẹ chữa lành.
Nhiều và thật nhiều hy sinh.
Một hôm, chúng con nhận được tin là có một vị linh mục rất thánh thiện sẽ đến gặp chúng con, và cha có thể thấy hết những điều thầm kín trong tâm hồn mỗi người. Điều này có nghĩa là cha sẽ biết chúng con có nói dối hay không. Vui mừng, cha Santa kêu lên.
Chừng nào cha mới đến? Nếu cha thật sự có thể biết được như vậy, thì cha sẽ cho mọi người biết là chúng ta đã nói thật.
Một hôm, chúng con đang chơi chỗ giếng nước như con đã nói trước đây. Cạnh đó có một cây nho của mẹ cha sinh ta. Cô cắt một ít chùm nho và đem cho chúng con ăn. Nhưng cha sinh ta không bao giờ quên những người tội lỗi của em.
Chúng ta đừng ăn. Em nói, chúng ta hãy giao hy sinh này cho những người có tội.
Thế là em đem mấy chùm nho chạy ra cho những đứa trẻ đang chơi ngoài đường. Khi trở lại, mặt em sáng ngời niềm vui vì em đã gặp những trẻ em nghèo và cho chúng những chùm nho đó. Một lần khác, cô kêu chúng con lại và cho chúng con mấy quả vả cô mới đem về, và thường là ăn rất ngon miệng. Cha sinh ta vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cái rượu với chúng con và bóc lấy quả vả đầu tiên. Vừa đưa lên miệng để ăn, em bỗng sực nhớ và nói,
đúng rồi, hôm nay chúng ta chưa dâng một hy sinh nào cho những người tội lỗi, chúng ta phải dâng điều này vậy.
Em liền để trái vả trở lại rượu và dâng lời cầu nguyện, và chúng con cũng bỏ những trái vả vào rượu để cầu nguyện cho những người có tội được ăn năn trở lại. Cha sinh ta luôn luôn dâng những hy sinh như vậy, nhưng con sẽ không kể thêm nữa, nếu không thì con sẽ không bao giờ xong được chuyện này.
Cơn bệnh và cái chết của cha sinh ta. Cơn bệnh của cha sinh ta.
Cha sinh ta sống như thế cho tới ngày Chúa gửi bệnh cúm đến cho em, và em phải nằm liệt giường giống như anh Francisco của em. Buổi chiều trước hôm em bị bệnh, em nói rằng
em nhức đầu kinh khủng và em cũng khát nước nữa, nhưng em không uống nước đâu, bởi vì em muốn chịu đựng đau khổ này cho những người có tội.
Trừ những lúc đi học hoặc những việc phải làm, con luôn ở bên cạnh hai người bạn bé nhỏ của con. Một hôm trên đường đi học con ghé thăm em, cha sinh ta đã nói với con,
chị này, chị hãy thưa với Chúa Giêsu ẩn mình rằng em rất mến Chúa, rằng em thật sự yêu thương Ngài.
Một lần khác em nói,
chị nói với Chúa Giêsu, xin Ngài gửi tình yêu thương cho em, và em rất mong muốn được gặp Ngài.
Mỗi khi con đến thăm em trước, em hay nói rằng,
bây giờ chị hãy đến thăm Francisco đi, em sẽ dâng hy sinh khi phải ở đây một mình.
Trong một dịp khác, mẹ cho sinh ta đem đến cho em một ly sữa và bảo em uống.
Con không muốn uống bây giờ mẹ à.
Em trả lời, và bàn tay nhỏ bé của em đẩy ly sữa ra. Cô ép thêm một chút nữa rồi đi ra và nói.
Cô không biết làm cách nào để cho em chịu ăn uống. Em không muốn ăn chút nào.
Khi chúng con còn ở lại một mình với nhau, con hỏi em.
Tại sao em không vâng lời mẹ như vậy? Sao em không coi đó như là một hy sinh để dâng cho Chúa?
Khi nghe như thế, em để rơi những hạt lệ mà con đã có giận phúc lâu rồi. Em nói.
Lần này em đã quên.
Em liền gọi mẹ. Xin mẹ tha thứ và nói em sẽ ăn uống tất cả những thứ gì mẹ muốn. Mẹ em đem ly sữa lại, và Jacinta đã uống cạn ly mà không tỏ ra một thái độ khó chịu nào. Sau đó em nói,
nếu chị biết được những khó khăn em phải chịu khi uống ly sữa đó.
Một lần khác, em nói với con,
bây giờ thật khó cho em, mỗi lần phải uống sữa hay uống nước súc. Nhưng em sẽ không than phiền đâu. Em sẽ uống tất cả vì lòng yêu Chúa của chúng ta và cho trái tim con nhiễm mẹ Maria, người mẹ nhân lành trên thiên quốc của chúng ta.
Cô hỏi lại em.
Em có thấy khỏe hơn không?
Em trả lời.
Chị biết là em sẽ không khỏe lại nữa.
Và còn nói thêm.
Em bị đau dữ dội ở ngực. Nhưng em sẽ không tham tiền đâu. Em muốn chịu đau đớn này cho những người có tội được an ninh trở lại.
Một hôm khi con đến, em liền hỏi.
Hôm nay, chị đã làm được nhiều việc hy sinh chưa? Em đã làm được rất nhiều. Mẹ em đi vắng, và em rất muốn qua thăm anh Francisco nhiều lần, nhưng em không qua.
Của Jacinta có vẻ khá hơn đôi chút. Em đã có thể ngồi lên giường, và nhờ thế, em có thể ngồi cả ngày trên giường với Francisco. Có một lần, em cho người gọi con đến để gặp em tức khắc. Con liền chạy ngay lại.
Đức mẹ đã đến gặp chúng em.
Jacinta nói vậy.
Đức mẹ còn nói, mẹ sẽ đến để đón anh Francisco về thiên đàng một ngày rất gần. Mẹ cũng hỏi em có còn muốn cứu vớt thêm nhiều linh hồn tội lỗi nữa không? Em thưa với đức mẹ là có. Mẹ liền nói rằng, em sẽ được đưa tới một bệnh viện. Ở đó, em sẽ chịu rất nhiều đau khổ, và em sẽ bị chịu đau khổ cho những người tội lỗi, được an ninh trở lại, để đền tại những tội xúc phạm đến trái tim vô nhiễm đức mẹ. Và vì tình yêu Chúa Giê-xu, em cũng đã hỏi là chị có được đi chung với em không? Đức mẹ nói là không, và đó là điều rất khó cho em. Đức mẹ nói rằng mẹ của em sẽ đưa em đi và em sẽ phải ở lại đó một mình.
Sau đó, em trầm ngâm đôi chút và nói thêm.
Phải chi chị được đi với em? Điều khó khăn nhất là không có chị đi cùng. Có khi bệnh viện là một căn nhà lớn tối tăm, không ai thấy được gì, và em sẽ phải ở đó để chịu đau khổ một mình. Nhưng không sao, em sẽ chịu đau khổ vì tình yêu Chúa, để đền tài trái tim vô nhiễm đức mẹ cho những người tội lỗi và cho Đức Thánh Cha.
Đến lúc anh của Jacinta sắp được về thiên đàng, em ký thác cho anh những lời sau cùng.
Anh hãy dâng tất cả tình yêu của em dành cho Chúa và Đức Mẹ của chúng ta. Và hãy thưa với các ngài rằng em sẽ chịu tất cả những đau khổ mà các ngài muốn em chịu để những người tội lỗi được an năn trở lại và để đền tài trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
Cha sinh ta đã đau khổ quá sức khi Francisco qua đời. Em trầm ngâm suy tư trong một thời gian dài. Và nếu có ai hỏi em đang suy nghĩ điều gì, thì em trả lời rằng:
về anh Francisco, em sẽ đổi tất cả để được nhìn lại anh Francisco.
Nói xong, mắt em lại ướt đẫm ngấn lệ. Một hôm, con nói với em rằng:
chẳng còn bao lâu nữa, em sẽ được về thiên đàng, nhưng chị sẽ phải ở lại đây.
Tội nghiệp chị quá, đừng khóc nữa. Em sẽ cầu nguyện nhiều, thật nhiều cho chị khi em ở trên đó. Phần chị, đó là điều Đức Mẹ muốn. Nếu Đức Mẹ muốn em làm như vậy, em cũng sẽ vui mừng để ở lại và chịu thêm nhiều đau khổ cho những người tội lỗi.
Rồi cũng tới ngày cha sinh ta phải đi bệnh viện. Tại đó, em đã chịu đựng rất nhiều đau khổ. Mỗi lần mẹ em đến thăm và hỏi em có cần gì không, em trả lời với mẹ là em muốn được gặp con. Điều này không phải là một điều dễ dàng cho cô của con, nhưng cô đã cố gắng để đưa con đến gặp em khi có cơ hội thuận tiện. Khi cha sinh ta thấy con, em mừng rỡ, tròn tay qua ôm con và đã xin mẹ cho phép con được ở lại đó với em trong lúc cô đi chợ. Con liền hỏi là em có đau khổ nhiều không?
Có, nhưng em dâng tất cả cho những người tội lỗi và để đền tài trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
Rồi em hăng say nói về Thiên Chúa và Đức Mẹ như sau.
Ôi, em rất muốn chịu đau khổ vì lòng yêu mến các ngài, để các ngài được vui. Các ngài vô cùng yêu thương những ai chịu đựng đau khổ cho những người tội lỗi được ơn quán cảnh.
Thời gian cho phép thăm bệnh qua mau, và cô con đã trở lại để đưa con về. Cô hỏi cha sinh ta có cần gì không? Em liền van nài mẹ đem con đi theo khi cô đến thăm em lần tới. Vì thế người cô tốt bụng của con, vì muốn cho con mình được vui, đã cho con đi theo lần thứ hai. Con thấy cha sinh ta vẫn vui vẻ và chấp nhận đau khổ vì tình yêu Chúa nhân lành và trái tim vô nhiễm mẹ Maria cho những người tội lỗi và cho Đức Thánh Cha.
Đó là lý tưởng của em. Và em đã không nói tới điều gì khác hơn những điều đó.
Trở về Atchefstroud.
Em đã được trở về nhà với cha mẹ trong một thời gian. Em có một vết thương lớn ở ngực, phải được săn sóc mỗi ngày. Nhưng em đã chịu đựng, không một lời than và không tỏ một thái độ khó chịu nào. Điều làm cho em khó chịu nhất là những sự thăm viếng thường xuyên và hỏi han của những người muốn đến gặp em, và của những người mà em không còn tránh được nữa, bằng cách chạy trốn như trước.
Em cũng dâng cả hy sinh này cho những người tội lỗi, được an ninh trở lại.
Em nói đầy vẻ chịu đựng.
Em sẽ đánh đổi tất cả để được đi lên đồi Capeso và đọc một chuỗi mông coi ở chỗ chúng ta vẫn thích đến. Nhưng em không đủ sức để làm như vậy được nữa. Khi nào chị đến Copa Tagia, nhớ cầu nguyện cho em với nhé. Chị nghĩ coi, em sẽ không bao giờ được tới đó nữa.
Nước mắt em liền chảy tràn trên đôi má. Một hôm, cô con nói,
cháu thử hỏi xem cha Chinpa đang nghĩ gì. Mỗi khi em ôm mặt trong hai tay và bất động trong một thời gian dài, cô đã cố hỏi hoài, nhưng em chỉ mỉm cười và không nói gì.
Con liền hỏi cha Chinpa khi gặp em.
Em nghĩ về Chúa chúng ta.
Em trả lời.
Về Đức Mẹ, về những người tội lỗi, và về...
Em có đề cập đến một số điều liên quan tới sự bí mật.
Em thích được suy nghĩ như vậy.
Câu hỏi con là em đã trả lời ra sao? Con cũng chỉ biết mỉm cười. Điều này khiến cô kể lại cho mẹ con nghe.
Cuộc đời của mấy đứa trẻ này rất là bí ẩn.
Cô than phiền.
Em không hiểu nổi chúng nó.
Mẹ con nói thêm vào.
Đúng đấy. Khi chúng nó ở một mình với nhau, thì chúng nó nói chuyện không ngừng. Mặc dù mình để ý nghe, nhưng không nghe được một chữ nào. Chị cũng không hiểu nổi những sự bí mật này.
Lại đến viếng thăm.
Một lần nữa, Đức Trinh Nữ đã hiện đến với cha sinh ta để cho em biết về những thánh giá mới và những hy sinh đang chờ đợi em. Em cho con biết và nói.
Đức Mẹ nói rằng em sẽ đi Lisbon để vô một bệnh viện khác. Em sẽ không được gặp chị nữa, và ngay cả cha mẹ em nữa. Em sẽ phải đau khổ rất nhiều, và em sẽ chết một mình. Nhưng Đức Mẹ nói em đừng sợ, vì mẹ sẽ đến đón em về thiên đàng.
Em ôm con và khóc.
Em sẽ không gặp được thầy chị nữa. Chị sẽ không được đến đó thăm em nữa. Chị ơi, nhớ cầu nguyện thật nhiều cho em nhé. Bởi vì em sẽ phải chết một mình.
Cha sinh ta đã phải chịu đau đớn, khổ sở cho tới ngày em đi Lisbon. Em cứ ôm chặt lấy con và nức nở.
Em sẽ không gặp lại chị nữa. Cả mẹ em, cả các anh của em, cả cha của em sẽ không bao giờ được gặp lại ai nữa. Và rồi, em sẽ phải chịu chết một mình.
Một hôm, con cố sức khuyên em.
Em đừng nghĩ gì về chuyện đó nữa.
Chị cứ để cho em suy nghĩ về nó.
Em trả lời.
Vì khi càng nghĩ đến nó, em lại càng thấy đau khổ. Và em muốn trượt đau khổ vì tình yêu Chúa và cho những người tội lỗi. Tuy nhiên, em không sợ đâu vì Đức Mẹ sẽ đến đó và đem em về thiên đàng.
Có lần, em ôm hôn thánh giá và nói,
ôi lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa và con muốn chịu nhiều đau khổ vì tình yêu Chúa.
Rất nhiều lần em cũng thường hay nói,
ôi lạy Chúa Giêsu, bây giờ Chúa có thể hoán cải nhiều linh hồn tội lỗi được rồi. Bởi vì đây là một hy sinh rất lớn cho con.
Em thường hỏi con.
Em sẽ chết mà không được rước Chúa Giêsu ẩn mình sao chị? Ôi, phải chi Đức Mẹ đem Chúa đến cho em, khi Mẹ đến đón em.
Một hôm, con hỏi em.
Em sẽ làm gì khi lên thiên đàng?
Em sẽ yêu Chúa Giêsu rất nhiều và cả trái tim vô nhiễm Đức Mẹ nữa. Em sẽ cầu nguyện thật nhiều cho chị, cho những người tội lỗi, cho Đức Thánh Cha, cho cha mẹ em và các anh chị của em, và cho cả những người đã nhờ em cầu nguyện cho họ.
Mỗi khi mẹ em buồn rầu nhìn em, vì thấy em quá yếu đuối, Jacinta thường nói,
mẹ đừng lo, con sẽ được lên thiên đàng, và trên đó con sẽ cầu nguyện nhiều cho mẹ.
Hoặc là,
mẹ đừng khóc nữa, con không có sao đâu.
Nếu họ hỏi em có cần gì không, em trả lời,
dạ không, xin cảm ơn.
Khi họ ra khỏi phòng, em đã nói rằng,
em rất khát nước, nhưng em không muốn uống nước. Em dâng lên Chúa hy sinh này để cầu nguyện cho những người tội lỗi.
Một hôm, sau khi cô con hỏi con nhiều thứ, Jacinta gọi con đến và rằng,
em không muốn chị nói cho em biết là em đang phải đau đớn, ngay cả chính mẹ em. Em không muốn mẹ buồn lòng.
Có một lần, con thấy em đang ôm chặt một hình Đức Mẹ trên trái tim em và nói,
ôi, mẹ chí thánh của con phải chịu phép một mình sao?
Tội nghiệp em, vì em có vẻ sợ hãi trước ý tưởng phải chết một mình. Con cố gắng an ủi em rằng,
em chịu chết một mình, cũng đâu có sao. Vì Đức Mẹ sẽ đến đón em.
Đúng lắm. Thật ra thì sẽ không sao. Nhưng em không hiểu tại sao. Đôi khi em quên rằng Đức Mẹ sẽ đến đón em. Em chỉ nhớ rằng em sẽ chết. Mà không có chị ở gần bên thôi.
Ngày đó rốt cuộc cũng đã đến khi em phải đi Lisbon. Thật là một buổi vĩnh biệt nát lòng. Em đã vòng tay ôm cổ con và nức nở.
Chị em mình sẽ không còn gặp lại nhau. Hãy cầu nguyện thật nhiều cho em nhé. Cho đến khi em được về thiên đàng, lúc đó em sẽ cầu nguyện thật nhiều cho chị. Đừng bao giờ nói những điều bí mật với ai cả nhé, ngay cả khi họ giết chị. Hãy yêu Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm mẹ Maria thật nhiều và hãy dâng nhiều hy sinh cho những người có tội.
Từ Lisbon, em đã báo tin cho con biết rằng Đức Mẹ có đến đó gặp em. Đức Mẹ cũng đã báo cho em biết ngày và giờ em sẽ chết. Cuối cùng, Jacinta nhắc nhở con phải luôn trở nên người thật tốt.
Kết luận.
Và bây giờ, con đã kể cho Đức Cha nghe xong,
những gì con nhớ được về cuộc đời của cha sinh ta. Con cầu xin Chúa nhân lành, đối nhìn đến việc này đã được hoàn thành trong Đức Vương Lời, mà đốt lên trong các linh hồn ngọn lửa kính mến trái tim Chúa Giêsu và mẹ Maria. Con cũng xin Đức Cha ban cho con chỉ một đặc ân thôi. Nếu Đức Cha có cho phép xuất bản những gì con đã viết, kính xin Đức Cha làm sao để đừng nhắc đến những điều gì liên hệ đến đứa con hèn hạ và bất xứng này. Hơn nữa, con cũng xin thú thật, nếu con biết được Đức Cha đốt tài liệu này đi trước khi đọc, thì con thực sự sẽ rất vui mừng. Bởi vì con viết những điều này ra là do vâng lời Chúa nhân lành đã tỏ cho con thấy qua ý muốn của Đức Cha.
Về tác phẩm những tập thời ký của chị nữ tu Maria Lucia nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.